đất rút. Khi Đức Phật với thị giả Nigatha đến thành phố Devadaha, vương quốc Kuliya, thì rất đông tỳ khưu tăng ni chờ đón Ngài. Trong đó có chư vị trưởng lão như Kimpila, Nandiya, chư vị tỳ khưu ni như Khema, Upalavana, rải rác từ Mala Vasili hay Venuvala sang, cũng như Kapilavatthu. Thành phố Devadaha không có gì thay đổi, vẫn tương tự như Kapilavatthu hiện nay, nhưng hình như các cửa hàng xe ngựa và người mua kẻ bán ít nhộn nhịp hơn, và dân chúng dường như nghèo đi, có cái gì đó như xuống cấp trên các con đường, trên các dãy phố và cả trong mọi sinh hoạt, nhất là kinh tế thương mại và các ngành nghề thủ công khác. Nghe nói rằng mấy năm sau này, vì buồn phiền chuyện gia đình, nên đức vua Subhaputta tuổi càng lớn càng sinh ra uống rượu. Công việc triều chính đức vua giao hết cho các quan đại thần. Đa phần họ là thành phần thủ cựu, không muốn thay đổi, cải cách, nên đất nước ngày càng trì trệ và đói nghèo. Ở đây mọi thịnh vượng đã xa rồi. Các vị quan trẻ và tướng giỏi như Anudama và Virukhaka thuở cùng tranh tài với thái tử Siddhartha cũng đã bỏ sang nước khác. Thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, âu đó cũng là định luật hằng cửu. Sau mùa mưa nên tiết trời khá khô ráo mát mẻ. Hội chúng đến một số ni viện có sẵn, một số tìm đến các hang động cội cây trong những khu rừng ngoại ô lân cận. Riêng Đức Phật và chư vị trưởng lão thì được Sayyid Sivali mời thỉnh về ngự tại khu vườn cây ăn trái của Hoàng thân Mahali và công nương Supasawa là cha và mẹ của chú. Ở đây có một số cốc liêu tương đối đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt. Ngày đầu tiên, Đức Phật và chư vị trưởng lão đi trì bình khất thực qua các con đường trong thành phố. Không có gì là xảy ra, nhưng hôm sau thì phát sinh một sự cố. Chuyện là gia đình cha mẹ Sivali khởi tâm cúng dường lớn đến Đức Phật và hội chúng tăng ni. Con đường đi đến biệt phủ của Hoàng thân Mahali và công nương Supasawa phải đi qua cổng cung điện. Khi Đức Phật và hội chúng ôm bát đi ngang đây thì bị đức vua Subhaputta cho người chặn đường. Ông còn đặt một trường kỷ cùng mâm bát nghênh ngang một mình ngồi vách máy uống rượu. Khi nghe các quan nội thị báo là Đức Phật sắp đến thì đức vua mỉm cười, cất giọng có vẻ lịch sự, nói với ông Cồ Đàm là trẫm xin lỗi vì trẫm đang bận uống rượu không tránh đường được. Tôn giả Ananda thấy chuyện chướng mắt, đến bên đức vua ôn tồn nói: không nên như thế đại vương, hãy tránh đường để đức Phật và hội chúng đi trì bình khất thực. Hãy lịch sự và tế nhị một chút đại vương. Lịch sự à, tế nhị à, này ta bảo cho mà biết, ta là cha rể của nó, ta lớn hơn nó. Theo lễ nghi của lịch sự và tế nhị ấy thì nó phải tránh ta hay ta phải tránh nó, ông nói đi. Nhưng đây là Đức Phật Tâu Đại Vương, tôn giả là lại nhỏ giọng, chặn đường Đức Chánh Đẳng Giác tội lớn lắm đấy. Sayirala nói lớn, tội địa ngục đấy, thật đấy, không phải nói dọa đâu thưa ông ngoại. Đức vua cười ngạo mạn, 1.000 cái địa ngục ấy ta cũng không sợ. Đứng từ xa nhưng Đức Phật biết rõ mọi chuyện. Ngài lắc đầu rồi nói với chư vị trưởng lão, thôi đành vậy, ta sẽ đi lối khác. Khi thấy Đức Phật bỏ đi, Đức vua Subhaputta bảo với quan nội thị, hãy cho người theo dõi xem thử ông Cồ Đàm có nói gì không, rồi về báo lại ta hay. Quả vậy, khi qua đi, Đức Phật dừng chân lại một chút, rồi nói, biết làm sao được. Cái quả địa ngục thật đấy, Như Lai cũng không cứu được. Rồi Đức Phật nói với Devadatta, ông hãy về báo Đức vua hay. Hãy lo giữ gìn sinh mạng của mình đúng ngày thứ bảy kể từ ngày hôm nay, nghĩa là kể từ sát na khởi niệm ngăn chặn Như Lai. Đức vua sẽ bị quả đất rút ngay tại chân cầu thang trong tòa lầu 7 tầng ở cung điện. Và nếu tâm niệm kia được thay đổi, có sám hối quan năng, thì tội báo sẽ nhẹ đi. Nhưng vô ích, một người báo lại, hai người báo lại, viên quan nội thị thì kể lại tận tường hơn. Nhưng đức vua cười ha hả: "Ta chết như thế nào? Ta chết như thế sao? 7 ngày sau bị quả đất rút sao? Chuyện tào lao." Lúc này các vị lão thần hay biết cũng đến gần bên khuyên can đức vua. Sau đó có một vị tâu: "Xin đại vương hãy cẩn trọng. Từ nhỏ đến lớn cho đến sau này, khi thành Phật rồi, ông Sa Môn Cồ Đàm không bao giờ nói dối. Ông ta đã nói cái gì thì sự việc xảy ra đúng y như thế." Đức vua vẫn chấp mê bất ngộ và cười gằn: "Đúng thế, Sa Môn Cồ Đàm chưa hề nói dối. Nhưng cái chuyện tiên tri 7 ngày ta chết tại chân cầu thang, ta sẽ làm cho ông ta trở thành kẻ nói dối ngay tức khắc." Nói thế xong, trở lại cung điện, đức vua sai nội thị mang thức ăn vật uống, cả rượu, cả đầu bếp, cả những tiện nghi nhu dụng lên tầng lầu thứ 7. Ông dự định sẽ đóng đô tại đây suốt 7 ngày. Ông còn cẩn thận bố trí 2 lịch sử canh gác tại mỗi cửa tầng lầu với lời dặn dò nghiêm khắc: "Nếu thấy trẫm bước xuống các tầng lầu thì các ngươi tìm cách ngăn cản lại. Không ngăn cản, các ngươi sẽ bị chém đầu. Làm vậy, các ngươi sẽ được trọng thưởng." Đâu đó xong xuôi, ông cười nói oang oang: "7 ngày ta nhất quyết ở đây, không bước xuống bên dưới thì làm sao ta lại chết ở chân cầu thang kia chứ? Phen này, cái tội tiên tri láo của ông Sa Môn Cồ Đàm sẽ bẻ mặt thật sự rồi." Chuyện đến tai Đức Phật, Ngài thuyết một thời Pháp nói về loại các nghiệp đẩy như sau: "Này các thầy tỳ khưu, nghiệp là hành động, là tạo tác, tức là những việc làm cố ý, có chủ ý, dù lành tốt hay xấu ác. Hành động hay tạo tác là nghiệp nhân, là phản ứng của hành động hay tạo tác ấy gọi là nghiệp quả. Nói ngắn gọn là nhân quả nghiệp báo. Chúng sanh ở trong 3 cõi 6 đường đều bị chi phối bởi nghiệp do chính mình đã tạo tác. Nghiệp tạo ra muôn loài, sanh ra muôn loài, là chủ tể của muôn loài. Chúng sanh là thừa tự của nghiệp, năng sanh của nghiệp, hệ huyết thống của nghiệp, cháu con của nghiệp. Từ ý nghĩa ấy, nghiệp sanh phạm thiên, chư thiên, ma vương, dạ xoa, thọ thần, sơn thần, con người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, cùng với nhân, thân và cả những hoàn cảnh duyên sanh tương hệ. Biết vậy, bậc trí phải biết lìa xa những nghiệp xấu ác, thực hành những nghiệp lành tốt cho mình. Này các thầy tỳ khưu, nghiệp lành tốt phát sanh bởi vô tham, vô sân, vô si. Nghiệp xấu ác phát sanh bởi tham lam, sân hận, si mê. Nghiệp lành tốt có 10 điều được gọi là thập thiện nghiệp. Nghiệp xấu ác cũng có 10 điều được gọi là thập ác nghiệp. Thập thiện nghiệp thì được sanh làm người hữu phúc, sang cả hay hóa sanh vào 6 cõi trời dục giới để thọ hưởng thiên lạc. Thiện ác thì đọa vào 4 con đường đau khổ, đấy là Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn nếu những ai đắc định sở hữu sắc hoặc vô sắc, thì hóa sanh vào 20 cõi trời phạm thiên. Định luật của nghiệp là vậy, không có vị thượng đế, một vị hóa sanh chủ, sáng tạo chủ nào thay đổi được. Thuyết thế xong, Đức Phật kết luận: "Trường hợp của Đức Vua Supaputta thì Devadatta, Yasodhara, Rahula và cả Mahamoggallana đã tìm cách cảm hóa nhưng thất bại. Rồi Như Lai đã cho người thông báo, nhắc nhở, nhưng tâm hận thù oán kết quá sâu nặng của Đức Vua sẽ tự làm hại chính mình thôi. Cái nghiệp ngăn trở, cản đường có vẻ ngạo nghễ thách thức vua vừa rồi của thách thức vừa rồi của Đức Vua lại càng nặng nề hơn. Như Lai không có cách chi để hỗ trợ cứu giúp được nữa. Theo với thấy biết như thực của Như Lai, đúng ngày thứ 7, Đức Vua sẽ bị quả đất rút tại chân cầu thang thứ 7. Dầu Đức Vua ngự trên thượng lầu của tòa nhà 7 tầng, dầu Đức Vua đứng giữa hư không trên đầu núi, dầu Đức Vua ngồi ngoài biển lớn, dầu Đức Vua trốn trong động thẳm hang sâu, thì Đức Vua cũng không tránh khỏi nghiệp đã gieo, trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần." Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ ngôn: "Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn trong núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời tử thần lại chẳng đến lôi kéo về."
Và quả đúng như sự thấy biết của Đức Chánh Đẳng Giác. Đến ngày thứ bảy, bên dưới tòa lầu, con ngựa quý có tên là Hạnh Phúc của Đức Vua, tự dưng nội chứng bất kham, cứ hí vang lên rồi đá rầm rầm vào tường vách mà không ai khống chế được. Không cần hỏi, Đức Vua cũng biết rằng chỉ có ông, thấy bóng của ông, nghe tiếng nói của ông, con ngựa mới thôi quậy, mới đứng yên. Nghĩ là sắp hết ngày thứ bảy rồi, Đức Vua yên trí, sai lực sĩ mở các cửa lầu để ông xuống trị chứng con ngựa. Đến cầu thang thứ bảy, chợt Đức Vua sẩy chân, trôi tuột cả thân hình xuống dưới. Ngay khi ấy như có hiện tượng động đất, khoảng dưới chân cầu thang đất nứt ra, hiện ra một lỗ sâu thăm thẳm, rồi nó nuốt Đức Vua vào trong lòng nó, vô tâm vô tích. 14 tên lực sĩ nhìn ngắm quả báo kinh khiếp xảy ra cho Đức Vua Subhabhuta ngay trước mắt. Họ chỉ việc há hốc đứng trân, sợ hãi quá, không thốt được nên lời.